Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 19 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh mục Franco Cagnasso, giám tỉnh Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano tại Bangladesh, về biến cố các công nhân bị đánh đập và sa thải vì muốn thành lập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của họ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân trình bày chứng từ về tầm quan trọng của dấn thân phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thẩm quyền của giáo hội đối với các bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Điều hợp viên Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha cho biết, dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma có thể sẽ được đề nghị trong khóa họp thứ tư của Hội đồng Hồng Y Cố vấn vào sau lễ phong thánh cho hai Đức Giáo Hoàng vào ngày 27 tháng 4 tới đây. Trong những ngày này, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2, Tám Hồng Y Cố vấn cùng với Đức Hồng Y Tân cử Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đang nhóm khóa họp thứ ba trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo La Croix ở Pháp, số ra ngày hôm qua, ngày 18 tháng 2, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, tiết lộ như trên và cho biết sở dĩ khóa họp thứ tư của các Hồng Y Cố vấn diễn ra sau lễ phong thánh ngày 27 tháng 4 cũng là để tiết kiệm tiền di chuyển, vì nhiều Hồng Y sẽ về Roma giữ lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng. Trong khóa họp đó, chúng tôi sẽ có tất cả chất liệu để thiết lập một tông hiến mới, thay thế tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành về giáo triều Roma. Dù sao, theo Đức Hồng Y, việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh là một tiến trình lâu dài, cần phải có thời gian để hấp thụ một tâm thức mới, và đây không phải là điều dễ dàng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Rodriguez cũng nói rằng, rất có thể trong giáo triều Roma sẽ có một bộ giáo dân với quyền bính về pháp lý và được ủy thác cho một đôi vợ chồng giáo dân điều khiển. Đức Hồng Y nói, nếu có một bộ giáo dân thì thật là một dấu chỉ tuyệt vời và điều rất đẹp trong giáo hội. Tôi muốn nói rằng Chúa Thánh Linh thúc đẩy trong chiều hướng đó. Mỗi ngày những người nam nữ càng lãnh nhận sự đồng trách nhiệm trong việc điều khiển giáo hội. Đó là điều được ghi trong lịch sử tại nhiều nơi. Tại Hàn Quốc, chính giáo dân đã bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng. Vì thế Đức Giáo Hoàng sẽ đến Hàn Quốc vào mùa hè tới để khích lệ giáo dân.
Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ ngày hôm nay 19 đến 21 tháng 2 tới đây tại Vatican về đề tài tuổi già và khuyết tật. Đây cũng là cơ hội để mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Hàn Lâm Viện này do Đức Thánh Cha John Paul II. Ngoài các thành viên tham dự khóa họp cũng có các giáo sư đại học, các nhà nghiên cứu và các bác sĩ. Có ba cuộc hội luận về những đề tài như khuyết tật và thân phận con người, những dữ kiện thống kê và vấn đề, các vấn đề luân lý đạo đức và giải pháp. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống được thành lập hồi tháng 2 năm 1994 và vị chủ tịch đầu tiên là giáo sư Jérôme Lejeune, người Pháp, chuyên gia về di truyền học. Án phong chân phước cho giáo sư đã được khởi sự hồi tháng 6 năm 2007.
New York, trong thư mục vụ chung, các giám mục bang New York, Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu hãy cảm thương và chấp nhận những người bị bệnh tâm trí. Trong một vụ công bố ngày 4 tháng 2 vừa qua với tựa đề Vì ta cô đơn và sầu khổ, tiến đến một câu trả lời đúng đắn đối với nhu cầu của những người bị bệnh tâm trí, các giám mục bang New York đã trưng dẫn tấm gương của Chúa Giêsu trong phúc âm để mời gọi xã hội đáp lại những bệnh nhân tâm trí. Bức thư có đoạn viết, chúng ta phải loại bỏ hai cám dỗ do thành kiến và sợ hãi, khiến chúng ta nhìn những người bệnh tâm trí không phải là những người con của Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh giống Chúa, đáng được yêu thương và tôn trọng. Các giám mục bang New York cũng nhận xét rằng, chỉ có gần 5% những hành vi bạo lực là do những người bị bệnh tâm trí gây ra. Họ thường là nạn nhân hơn là thủ phạm của những hành vi bạo lực và họ cũng thường trở thành nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục. Các giám mục và hội đồng công giáo bang New York cho biết sẽ tiếp tục cộng tác với các tổ chức bác ái công giáo trong tiểu bang để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân tâm trí, để mưu ích cho họ, cho gia đình họ và toàn thể xã hội.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria cho biết, nước này tiếp tục ở trong tình trạng hết sức khó khăn. Thủ đô Damasco là một thành phố bị bọc sát. Tuyên bố với đài truyền hình Rai của Italia hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zenari nói, tại thủ đô Damasco có nhiều nút chặn, lưu thông bị kẹt cứng, và khi người ta có cảm tưởng như đang sống một ngày bình thường, thì bất thình lình một trận mưa đạn pháo đổ xuống bất kỳ nơi nào trong thành phố. Mặt khác, Đài quan sát toàn quốc về nhân quyền Syria có trụ sở ở thành phố Beirut, thủ đô Liban, đã công bố kết toán mới về các nạn nhân trong 3 năm bạo lực ở Syria. Hơn 140.000 người chết, trong số này có 50.000 người thường dân, hơn 7.000 trẻ vị thành niên và khoảng 5.000 phụ nữ. Ngoài ra, đợt thương thuyết thứ hai của Hội nghị Geneva về hòa bình tại Syria đã không mang lại kết quả nào, và nhà thương thuyết của Liên Hiệp Quốc, ông Lakhdar Brahimi, đã công khai xin lỗi nhân dân Syria về sự thất bại này. Ông nói, tôi nghĩ tốt hơn mỗi phe trở về nhà mình, suy tư và lãnh nhận trách nhiệm về việc mình có thực sự muốn cho tiến trình hòa bình này được diễn ra hay không.
Bossey, ban chấp hành Hội đồng Đại kết của Giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, chống sử dụng các máy bay võ trang không người lái và gọi đây là một đe dọa nghiêm trọng cho nhân loại và có thể là những tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ giữa các nước. Lập trường trên đây được ban chấp hành Hội đồng Đại kết bày tỏ trong tuyên ngôn công bố hôm 13 tháng 2 vừa qua tại Bossey, gần Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng kêu gọi các chính phủ hãy nhìn nhận và tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ quyền sống của dân chúng và chống lại mọi hành vi làm thương tổn các quyền con người. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế phải chống lại những phương pháp và đường lối trái ngược với công pháp, đặc biệt là các cuộc tấn công của Hoa Kỳ bằng máy bay không người lái tại Pakistan. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô kêu gọi chính phủ Mỹ bồi thường xứng đáng cho các nạn nhân và thân nhân của các nạn nhân trong các vụ tấn công bất công bằng loại máy bay này, giúp những người bị thương được phục hồi và góp phần tái thiết gia cư của họ. Trong thời gian qua, chính phủ Pakistan cũng đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ ngưng sử dụng các máy bay không người lái để mở các cuộc tấn công trên lãnh thổ của Pakistan vì những hành động này đã làm cho nhiều thường dân vô tội bị chết oan.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế đã dành 40.000 euro để góp phần trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại Bolivia, bên Nam Mỹ. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 2 vừa qua tại thành phố Freiburg, bên Đức, Caritas quốc tế cho biết khoảng 200.000 người đang còn được trợ giúp về lương thực, nước uống và chăn mền. Nhiều nạn nhân bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn vì mưa tiếp tục tại nhiều miền ở Bolivia.
Roma, cuộc khủng hoảng ân gọi linh mục tại Italia có phần suy giảm, khiến cho hội đồng giám mục nước này tỏ ra lạc quan hơn về tương lai linh mục tại đây. Trong một bài đăng trên báo Công giáo Tương lai, số ra ngày 13 tháng 2 vừa qua, linh mục Nico Dan Molin, giám đốc văn phòng mục vụ ân gọi thuộc hội đồng giám mục Italia cho biết, con số các cuộc truyền chức linh mục trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2012 được coi là ổn định so với sự suy giảm nặng nề trong những năm trước đó. Trong năm 2012, có khoảng 415 tân linh mục được thụ phong tại Italia. 5 năm trước đó chỉ có 395 tân linh mục. Con số các tân chủng sinh trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2012 cũng khá ổn định. Tuy rằng trong năm 2012 có 1.995 chủng sinh mới, tức là giảm 71 thầy so với năm trước đó.
Hán Thành, Hội đồng Quốc tế của Liên hiệp Tin lành Thế giới đã quyết định hoãn lại đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, lý do vì tình trạng chia rẽ gần đây trong cộng đoàn tin lành. Thông cáo của hội đồng phổ biến trên mạng khẳng định rằng, xét vì tình trạng hiện nay, hội đồng quyết định rằng không thể nhóm đại hội tại Hàn Quốc trong năm nay, và cùng với Hội đồng Kitô Hàn Quốc, Hội đồng Quốc tế của Liên hiệp Tin lành Thế giới quyết định giờ đại hội tới một ngày sẽ được xác định sau. Đại hội này trên nguyên tắc nhóm họp 6 năm một lần và Liên hiệp Tin lành Thế giới quy tụ hơn 600 triệu tín đồ chia làm 7 miền với 129 Liên hiệp Tin lành quốc gia và 150 tổ chức thành viên khác.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin Giáo chủ Chính thống Nga phê bình chính sách gia đình của Liên hiệp Âu Châu. Trong một diễn văn mới đây, được tổ chức Pro Oriente ở Áo trích dẫn hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirin than phiền rằng, quan niệm truyền thống về gia đình như sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ ngày càng bị đặt lại vấn đề, định chế hôn nhân bị phá hủy. Tuy nhiên, theo Đức Thượng Phụ, đại đa số dân chúng Âu Châu quan tâm đến gia đình và sự bảo tồn các giá trị Kitô trái với thiểu số chính trị gia ưu tú. Đức Thượng Phụ Kirin bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Macedonia, ông Georgi Ivanov, tại Moscow. Ngài cũng tỏ ra lo âu vì tại nhiều nước Tây Âu, càng ngày càng có những đạo luật cho phép làm cho các bệnh nhân nan y chết êm dịu. Đức Thượng Phụ cho biết, Liên hiệp Âu Châu cũng tạo sức ép trên các nước có đa số dân theo chính thống giáo thuộc cựu Yugoslavia đòi các nước này chấp nhận quan niệm của Tây Âu. Tại Cộng hòa Slovenia và Croatia có những cuộc biểu dương của các nhóm đồng tính luyến ái bất chấp ý muốn của đa số nhân dân. Tòa án Nhân quyền Âu Châu nhiều lần phê bình Hy Lạp vì không có luật công nhận hôn nhân đồng phái và coi sự kiện này là trái ngược với Hiến chương Âu Châu về các quyền con người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn đến một Franco Cagnasso, giám tỉnh Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano tại Bangladesh, về biến cố các công nhân bị đánh đập và sa thải vì muốn thành lập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của họ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày đầu tháng 2 này, Tổ chức Quốc tế Canh chừng các quyền con người đã mạnh mẽ tố cáo các điều kiện làm việc tồi tệ của các nhân công Bangladesh, nhất là biến cố họ đã bị đánh đập và sa thải khi muốn thành lập nghiệp đoàn để bảo vệ các quyền của giới công nhân. Như đã biết, tình trạng của các công nhân Bangladesh rất tồi tệ, phải làm việc nhiều giờ vất vả với đồng lương quá thấp và không có các điều kiện an ninh tối thiểu. Hồi tháng 4 năm ngoái, đã có 1.000 công nhân bị thiệt mạng trong vụ sập nhà máy tại thủ đô Dhaka. Nhà máy này nằm chung trong một dinh thự lớn có nhiều hãng xưởng khác nhau. Mặc dù đã được báo động và khuyến cáo về nguy cơ bị sập, nhưng giới chủ nhân đã không chú ý và không đưa ra các biện pháp cấp thời để giải quyết vấn đề. Họ lại còn tuyên bố rằng tình trạng không nguy hiểm và vẫn bắt buộc công nhân đi làm việc. Riêng trên bệnh viện chính trị, các căng thẳng vẫn tiếp tục trong thời gian qua, sau khi có các cuộc bầu cử và đảng liên minh Awami là đảng cầm quyền do bà Thủ tướng Sheikh Hasina lãnh đạo, tái đắc cử, các cuộc đầu phiếu đã bị phe đối lập tẩy chay và bị định nghĩa là đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Bangladesh, vì đã có 100 nơi bỏ phiếu bị đốt phá và 18 người chết trong các cuộc xung đột giữa các nhóm chính trị chống đối nhau. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh mục Franco Cagnasso, giám tỉnh Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano tại Dhaka, dành cho phái viên Massimiliano Menichetti của Đài Vatican ngày 9 tháng 2 vừa qua. Thưa cha giám tỉnh, tình hình chính trị tại Bangladesh hiện nay ra sao? Các đảng phái có lập trường như thế nào?
Tình hình chính trị rơi vào một sự chống đối rất gay cấn, chưa có sự bình đẳng dân chủ. Các đảng phái đều có các nhóm bạo động và băng đảng của họ, và ai có lập trường đối lập lại không thường xuyên có mặt tại quốc hội. Họ chạy trên đường phố và hiện diện tại quảng trường. Trong cả ba chính quyền, phe đối lập đã hầu như luôn luôn vắng mặt để phản đối. Giờ đây họ lại còn không ra ứng cử nữa. Và như thế, trên thực tế, quốc hội chỉ bao gồm những người thuộc đảng phái thắng cử mà thôi.
Nhưng trong một tình trạng như thế thì dân chúng sống ra sao, thưa cha?
Người ta nói rằng dân chúng rất bị chính trị hóa tại Bangladesh, trong nghĩa người dân có một sự chú ý sinh động đối với sự chống đối nhau giữa các đảng phái. Họ chống lại các chế độ độc tài. Nhưng trong thực tế, có một sự không trưởng thành chính trị rất lớn, không có quan điểm tôn trọng đối thủ, sử dụng các phương pháp hòa hoãn thuyết phục để chiếm được sự tin tưởng của đa số. Nhận xét thứ hai có thể đưa ra, đó là hiện nay dân chúng đã quá mệt mỏi với tình hình này rồi. Mệt mỏi đối với bạo lực gia tăng và vun trồng bởi đảng đối lập mạnh thứ hai là đảng Jamaat-e-Islam. Đây là một đảng quá khích, sử dụng các phương pháp bạo lực hơn bình thường để ép buộc dân chúng theo các cuộc đình công, các ngăn chặn như chưa từng có. Cũng có một sự chống đối giữa tâm thức đời và tâm thức muốn đưa các nguyên tắc tôn giáo vào trong hiến pháp.
Khi nói tới việc đưa các nguyên tắc tôn giáo vào trong hiến pháp, chúng ta đang nói tới chủ thuyết Hồi giáo cực đoan quá khích. Nói tới luật Sharia, có đúng thế không thưa cha?
Có nhiều hình thức Hồi giáo cực đoan lớn mạnh trong các năm qua, nhờ rất nhiều trường dạy kinh Koran và các trường được thành lập, tài trợ và hướng dẫn mà không có sự kiểm soát nào từ phía các phong trào phát xuất từ Trung Đông. Dầu sao đi nữa, đây là một thứ Hồi giáo xưa kia rất khoan nhượng, nhưng bây giờ đang trở thành cứng nhắc, khép kín và một phần cũng bạo lực nữa. Thật rất khó mà đo lường được các chiều kích của chúng. Trên bình diện đầu phiếu, chúng không có quyền lực lớn, nhưng lại rất có tổ chức và được trợ giúp về mặt kinh tế.
Bangladesh tập trung vào công nghệ và đã đạt được một sự phát triển lớn, mặc dù hiện nay có hơi giảm sút. Đâu là điều kiện sống của người dân, thưa cha?
Chúng tôi vẫn luôn đang phát triển. Vấn đề đó là sự kiện này bao gồm một thay đổi xã hội rất là sâu rộng. Các thành phố lớn lên nhưng vô luật lệ, có một hiện tượng thành thị hóa rừng rú. Thế rồi còn có sự mất gốc rễ hoàn toàn trong môi trường sống, việc đánh mất đi văn hóa của rất nhiều người và một thứ nghèo túng mới. Người ta nói rằng tại đồng quê, người nghèo tốt xấu gì cũng tìm ra cái gì đó để ăn. Trái lại trong thành phố có sự chênh lệch cao hơn giữa người giàu và người nghèo, giữa việc phung phí tiền bạc vô lý của người giàu và tình trạng sống nghèo túng, không có tiền của dân nghèo. Đa số dân Bangladesh vẫn còn rất nghèo. Rất tiếc là sự gia tăng này không ảnh hưởng nhiều trên cuộc sống của đại đa số dân. Có một lớp trung lưu đang nổi lên, nhưng đây là một tiến trình rất chậm chạp, và nó thực sự bao gồm biết bao nhiêu khổ đau của biết bao nhiêu người khác.
Thưa cha Cagnasso, một trong các nút thắt đó là an ninh của công nhân tại các nơi làm việc. Năm ngoái, trong biến cố sập nhà máy, đã có hơn 1.000 người chết trong thủ đô Dhaka. Cha nghĩ sao?
Điều kiện của các công nhân, như đã thấy trong thảm cảnh này, thật rất khó khăn. Giờ giấc làm việc, điều kiện vệ sinh, thiếu trợ giúp y tế, không có lương hưu trí. Giờ đây, áp lực quốc tế đã đưa chính quyền tới chỗ áp đặt trên các chủ nhân phải trả lương tối thiểu cho các công nhân. Tuy nhiên, chính trong những ngày đầu tháng 2 này, tôi nghe vài người nói rằng, lương tối thiểu đã được cải thiện hơn một chút, nhưng chủ nhân lại bắt công nhân làm việc với các giờ giấc tệ hơn trước. Phụ nữ, người trẻ làm việc trong các nhà máy trở về nhà sau nửa đêm, sau 10 giờ làm việc vất vả, thế mà các chủ nhân lại bắt họ phải bắt đầu làm việc trở lại ngay. Họ nhận được mỗi người một trái chuối và được lệnh cấm không được nói cho ai biết các điều xảy ra.
Trong bối cảnh như thế, đối với cha ở lại sống tại Bangladesh có nghĩa là gì và các cha làm gì?
Chúng tôi một ít như là con rận trên con voi, bởi vì giáo hội công giáo là một thiểu số, chỉ chiếm 0,3%, hay tổng cộng là 400.000 người trên tổng số 160 triệu dân. Chúng tôi trợ giúp các Kitô hữu loan báo tin mừng cho những ai ước muốn biết tin mừng và biết giáo hội. Chúng tôi tìm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với các trường học, nhất là cho những người nghèo nhất. Cũng có một trường cho người nghèo và cho các nhóm thiểu số bị bỏ rơi nhất và đôi khi bị áp bức nữa, như các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm Ấn giáo và Phật giáo. Thế rồi còn có các dịch vụ y tế khác nhau, bởi vì thảm cảnh đích thực đó là ở đây y khoa tiến bộ hơn, nhưng giá cả cũng mắc mỏ hơn. Người đau yếu không nhận được sự săn sóc nào, họ bị sa thải, mất công ăn việc làm, và vì thế phải trả các chi phí thuốc men rất mắc mỏ. Và điều này đưa tới chỗ suy sụp của cả một gia đình. Ai có đất đai thì bán đi để lấy tiền chữa bệnh, cuối cùng thì cũng phải sống trên vỉa hè rồi chết.
Như thế các cha đã tìm cách giúp các anh chị em khốn khổ này.
Vâng, đúng thế. Chúng tôi có các trạm phát thuốc và vài trung tâm đón tiếp các bệnh nhân. Chúng tôi trợ giúp tài chính để giúp họ trả các chi phí y tế. Thế rồi chúng tôi còn có 2-3 nhà thương, nhưng trong một thực tại như Bangladesh thì chúng chả có ý nghĩa gì.
Đâu là tương quan của các cha với các tôn giáo khác, thưa cha giám tỉnh?
Tương quan của chúng tôi với các tôn giáo khác không tệ. Chúng tôi được tự do di chuyển, xây cất các nhà thờ. Dĩ nhiên có một điều không được quên, đó là một thiểu số thì vẫn luôn luôn là một thiểu số. Vì thế cho tới khi nào còn được chấp nhận, thì có thể sống yên hàn, ít nhất là bây giờ. Nhưng nếu thử tìm cách đòi vài quyền lợi khác, hay nổi loạn chống lại vài bất công nào đó, thì lập tức nhóm đa số và tâm thức thống trị phản ứng ngay một cách rất mạnh mẽ. Thế nên có thể nói tình trạng sống không tệ lắm, nhưng phải yên lặng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Franco Cagnasso, giám tỉnh Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano tại Bangladesh, về biến cố các công nhân bị đánh đập và sa thải vì muốn thành lập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của họ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về tầm quan trọng của dấn thân phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Chủ nhật ngày 26 tháng Giêng năm 2014, tại một nhà thờ giáo xứ nằm ở mạn nam thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, thầy Piotr Wolny, người Ba Lan, tuyên khấn vĩnh viễn trong hội dòng Salesian. Nghi thức tuyên khấn diễn ra vọn vẹn gần một tuần trước lễ kính thánh Gioan Bosco, vị sáng lập hội dòng. Xin nhường lời cho thầy Piotr Wolny nói về ơn gọi dấn thân, ý nghĩa của giao kết, không phải chỉ riêng cho các linh mục tu sĩ, nhưng cũng liên hệ đến tất cả mọi tín hữu, những người đã lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo, duy nhất thánh thiện và tông truyền. Hành trình nơi cuộc sống trên trần gian này luôn bao gồm nghĩa vụ dấn thân, giao kết cho một công tác nào đó, dấn thân liên lỉ, dấn thân không ngừng. Thật vậy, ngay từ sáng sớm tinh sương mãi cho đến lúc đêm về, trẻ cũng như già, người người đều phải dấn thân ra tay làm việc. Mỗi người tùy theo tuổi tác, địa vị và chỗ đứng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Có bạn trẻ cắp sách đến trường, có người quét dọn nhà cửa, có kẻ làm việc này, có người thi hành công tác kia, mỗi người mỗi công việc. Nhưng tất cả mọi công việc, nhỏ cũng như lớn, đều có tầm mức quan trọng riêng. Quan trọng vì chúng ta thi hành trước tiên cho chúng ta và cũng cho người khác nữa. Xét vì khi giao kết một công việc nào đó, chúng ta cũng lôi kéo người khác giao kết với công việc của chúng ta. Tôi xin trưng dẫn một thí dụ nhỏ. Mẹ tôi chuẩn bị làm bếp. Khi người sửa soạn các món ăn thì trước đó đã có người dấn thân sản xuất các thức ăn, rồi có người mang đi bán, và sau cùng thì có những người sẽ ăn các món mà mẹ tôi đã chuẩn bị với trọn tình thương mến. Câu chuyện xem ra giản dị, nhưng thật ra đã có một vòng xích lôi kéo sự dấn thân giao kết của nhiều người. Thầy Piotr Wolny trình bày tiếp, mỗi công việc, mỗi dấn thân, mỗi giao kèo kết ước đều quan trọng. Không thể nói cái này giá trị hơn cái kia. Khẳng định này cũng đúng đối với dấn thân kết ước trong đời sống tu sĩ của tôi. Cảm thấy được kêu gọi, tôi liền dấn thân sống sâu xa mối liên hệ thân tình với Đức Chúa Giêsu Kitô và chia sẻ cuộc sống huynh đệ với những anh em cùng lý tưởng trong hội dòng các tu sĩ Salesian Don Bosco. Sự kiện này đưa tôi đến việc thực thi nhiều trách vụ khác nhau trong cộng đoàn, cùng lúc vẫn theo đuổi chương trình huấn luyện của hội dòng. Tất cả các sinh hoạt này cho phép tôi hiểu rằng tôi đang đi trên con đường ơn gọi Chúa muốn tôi đi. Từ từ ngày qua ngày, tôi có thể ý thức sâu xa rằng đời sống tu dòng được đồng nhất chung quanh Chúa Giêsu Kitô. Tôi lắng nghe tiếng Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh, tôi gặp gỡ người trong bí tích thánh thể, và nhất là tôi nhận ra người nơi các bạn trẻ và nơi các người trưởng thành mà tôi có nhiệm vụ tháp tùng thiêng liêng. Tôi cũng gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong những biến cố bất ngờ xảy ra. Thầy Piotr Wolny, tu sĩ Salesian người Ba Lan, kết thúc chứng từ như sau. Tiếp nhận hồng ân được Thiên Chúa tuyển chọn, tôi ước ao luôn luôn tiến bước thật gần theo sát mẫu gương của Chúa Giêsu về sự vâng lời, đức nghèo khó và lòng trinh khiết tuyệt đối. Tôi tin tưởng vững chắc rằng, trong tình yêu, cuộc sống tu dòng kết hiệp chúng tôi với Thiên Chúa và với dân của Người. Tôi tin rằng, hội thánh mà chúng tôi là thành phần, là nhiệm thể sống động, nối kết chúng tôi trong tình thương huynh đệ chân thành. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Tôi tin rằng lòng trung tín được canh tân và sáng tạo mỗi ngày. Sau cùng, tôi có thể nói rằng, dấn thân cam kết sống một giao ước cho đến trọn đời là điều có thể làm được, xét vì chúng ta không bao giờ đơn độc, nhưng luôn luôn sát cánh bên người khác để cùng nhau tiến bước. Đọc Thánh Vịnh 119. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngã theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa để người người kính sợ thánh danh. Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. Con khát khao huấn lệnh của Ngài vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Con sẽ đối đáp với người lăng nhục vì con tin cậy ở lời Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý vì quyết định của Ngài con vẫn cậy trông. Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời. Con thảnh thơi tiến bước vì huấn lệnh của Ngài, con mãi miết dõi theo. Trước mặt vua quan, con giải bày thánh ý, lòng con không chút hổ ngươi. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Mai Ăn, xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thẩm quyền của Giáo hội đối với các bí tích.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi năm 1994, Đức Thánh Cha John Paul II đã cho công bố tông thư Ordinatio Sacerdotalis, truyền chức linh mục, do Ngài ký ngày 22 tháng 5, cùng năm 94. Trong văn kiện dài 6 trang này, Đức Thánh Cha muốn chấm dứt tình trạng tranh luận từ lâu đã gây hoang mang nơi các tín hữu và ngài long trọng xác quyết, giáo hội không có quyền chuyển chức linh mục cho phụ nữ, vì việc dành riêng chức linh mục cho nam giới là điều xuất phát từ chính ý muốn của Chúa Kitô và từ truyền thống của giáo hội do các tông đồ truyền lại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để không còn hồ nghi nào về một vấn đề quan trọng liên quan tới cơ cấu giáo hội do Chúa thiết lập, tôi nhân danh sứ mạng củng cố các anh em tôi mà tuyên bố rằng giáo hội không hề có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ và lập trường này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội tuân giữ. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử giáo hội, chúng ta thấy việc cử hành các bí tích có rất nhiều thay đổi theo hoàn cảnh, nơi chốn và thời gian. Chẳng hạn, việc xưng tội riêng chỉ được phổ biến tổng quát trong giáo hội Tây Phương từ đầu thế kỷ 17 trở đi. Thánh Augustino sống vào thế kỷ thứ 5 không hề xưng tội riêng lần nào từ sau khi ngài hoán cải cho đến lúc qua đời. Nhưng Thánh John Bosco sống vào thế kỷ 19 lại xưng tội hàng ngày. Hoặc đối với bí tích truyền chức thánh, trước năm 1947, trong giáo hội có nhiều người nghĩ rằng trong lễ nghi truyền chức linh mục, cử chỉ trao ban chén và đĩa thánh và vị tân chức chạm đến hai vật thánh này là điều cần thiết để thụ phong thành sự. Nhưng trong tông hiến Sacramentum Ordinis, bí tích truyền chức, ký ngày 30 tháng 9 1947, Đức Pio XII tuyên bố rằng trong việc truyền chức, việc trao các dụng cụ ấy không phải là điều thiết yếu để bí tích thành sự, nhưng là việc Đức Giám Mục đặt tay trên đầu tiến chức và đọc lời nguyện phong chức. Cũng vậy, đối với bí tích thêm sức, trong ba thế kỷ đầu tiên của giáo hội, các cộng đồng tín hữu thường sống ở các thành thị như Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Roma, Lyon, v.v. và thường là các cộng đoàn nhỏ bé, nhất là do tình trạng bách hại. Đức Giám Mục giống như một cha sở của mọi người và ngài sống gần gũi với họ. Dì lễ phục sinh, ngài rửa tội cho các dự tòng với nghi thức dì mình trong nước, rồi sau đó cũng chính Đức Giám Mục đặt tay trên đầu tân tòng để cầu xin ơn Chúa Thánh Linh và ngài sức dầu cho họ. Không ai nghĩ rằng đó là hai bí tích khác nhau. Sau khi Hoàng đế Constantino tha bát đạo vào năm 313 và thanh bình trở lại, Kitô giáo dần dần được phổ biến ở các miền quê quanh các thành thị, đồng thời số tín hữu ngày càng đông đảo, và Đức Giám Mục ngày càng ít tiếp xúc trực tiếp với các cộng đoàn tín hữu. Việc ban phép rửa tội cho các dự tòng do các cha sở và linh mục ở mỗi cộng đoàn cử hành, và sau đó người ta đợi Đức Giám Mục có dịp đến để đặt tay trên đầu các tân tòng và sức dầu cho họ. Và chỉ từ năm 465, Đức cha Fauston, Giám mục giáo phận Ries, mới gọi nghi thức này là confirmatio, nghĩa là sự củng cố, tức là bí tích thêm sức. Trước những điều cụ thể trên đây, người ta không khỏi đặt câu hỏi, đâu là thẩm quyền của giáo hội đối với các bí tích do Chúa Kitô thiết lập?
Quả thực, như Thánh Phaolô đã xác tín, các tông đồ biết mình chỉ là những người quản lý các mầu nhiệm Thiên Chúa, vì Chúa Kitô là nền tảng của đời sống bí tích của giáo hội và không ai có thể thiết đặt nền móng nào khác. Nhưng người ta có lý do để đặt vấn đề. Chúa Kitô đã xác định các bí tích một cách chi tiết hay là Ngài chỉ thiết định một cách tổng quát và để cho các tông đồ và các đấng kế vị xác định rõ hơn? Thật ra, người ta không thể chứng minh chắc chắn rằng Chúa Kitô đã thiết định chi tiết các dấu hiệu bí tích, kể cả trường hợp bí tích rửa tội và thánh thể. Đối với các bí tích khác, lịch sử phụng vụ cho thấy Chúa Kitô chỉ xác định bí tích trong ý hướng cơ bản và tổng quát và để cho giáo hội khai triển thêm với thời gian. Nghi thức cử hành các bí tích đã tiến triển rất nhiều trong thời gian. Hơn nữa, các nghi thức của các giáo hội Đông Phương cũng khác biệt nhiều so với các nghi thức của giáo hội Latin ở Tây Phương. Nhưng những sự kiện đó không mâu thuẫn với đạo lý của công đồng chung Trento, theo đó giáo hội không thể thay đổi bản chất của các bí tích. Ví dụ, thuộc về bản chất của bí tích hôn phối là lời tuyên bố của hai người nam nữ cam kết thành hôn với nhau. Giáo đội xác định thể thức phải theo để biểu lộ ý muốn thành hôn. Trong những thế kỷ đầu tiên, các tín hữu Kitô kết hôn với nhau nhưng không có nghi thức tôn giáo đặc biệt nào và chỉ theo tập tục và luật lệ địa phương. Nhưng dần dần, các tín hữu xin các linh mục cử hành thánh lễ và chúc lành cho hôn phối của họ. Chỉ từ năm 1563 và để bài trừ những lạm dụng về hôn phối, lần đầu tiên công đồng chung Trento bắt buộc các tín hữu công giáo phải cử hành hôn phối theo giáo luật, nghĩa là trao đổi sự ưng thuận kết hôn với nhau trước mặt cha sở hoặc đấng bản quyền địa phương và hai người làm chứng.
Về vấn đề thẩm quyền của giáo hội đối với các bí tích, trong khóa 21, công đồng chung Trento cũng dạy rằng, tuy phải bảo tồn nguyên vẹn bản chất của các bí tích, nhưng giáo hội luôn có quyền thiết định hoặc thay đổi theo những hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn khác nhau, điều gì thích hợp hơn cho ích lợi của các tín hữu và cho sự tôn kính các bí tích. Thánh Tông Đồ Phaolô dường như chỉ rõ điều này khi Ngài nói rằng, vì thế, người ta hãy coi chúng tôi như những người thừa hành của Chúa Kitô và là những người phân phát các mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều hiển nhiên là chính Thánh Nhân đã dùng quyền này trong nhiều điều khác nhau và kể cả trong bí tích Thánh Thể. Thực vậy, sau một loạt các quy định về việc sử dụng bí tích này, Thánh Nhân nói rằng, về các vấn đề khác tôi sẽ liệu khi nào đến thăm anh em. Hội Thánh là mẹ nhìn nhận quyền bính của mình trong việc cử hành các bí tích. Linh mục Kazen người Đức nhận định rằng, do thẩm quyền này của giáo hội đã nảy sinh rất nhiều nghi thức cử hành các bí tích. Do tình yêu trong tư cách là hiền thê của Chúa Kitô, giáo hội bị thúc đẩy biến hồng ân của hôn phu thành một bài ca chúc tụng tình yêu. Lòng từ mẫu khiến giáo hội ân cần giải thích và giúp con cái mình hiểu mọi sự. Vì thế, phụng vụ phát sinh từ lòng nhiệt thành và yêu thương của giáo hội và trở thành công trình đẹp đẽ và khôn ngoan.
Như vậy, do quyền mục tử của mình, giáo hội có thẩm quyền thiết định việc cử hành các bí tích. Điều này bao hàm cả thẩm quyền của giáo hội đối với dấu hiệu bí tích. Ngoài ra, các bí tích cũng là những biểu hiệu đời sống của giáo hội. Khi cử hành các bí tích, giáo hội biểu lộ ý chí sống động của mình. Các bí tích là những hoạt động diễn lại công trình cứu độ của Chúa Kitô và phải được cử hành một cách hữu hiệu. Nòng cốt của hoạt động đó đã được chính Chúa Kitô thiết định, nhưng các chi tiết khác được giáo hội xác định và thay đổi theo nhu cầu. Chính giáo hội cũng có thẩm quyền xác định phạm vi các dấu hiệu bí tích có thể thay đổi. Điều kiện duy nhất là phải tôn trọng yếu tố nòng cốt của bí tích do Chúa Kitô thiết định. Cũng vì thế, công đồng chung Trento đã tuyên bố rằng giáo hội không có quyền đối với nòng cốt của dấu chỉ bí tích. Trong việc xác định và thay đổi những chi tiết về việc cử hành bí tích, giáo hội không hành động một cách độc đoán, nhưng phải biểu lộ ý muốn cứu độ của Chúa Kitô. Một thí dụ cụ thể về những thay đổi nghi thức cử hành bí tích trong thời gian gần đây là việc cử hành thánh lễ. Sau công đồng chung Vatican II, nghi thức cử hành thánh lễ đã được thay đổi. Tuy nhiên, hiện nay, Tòa Thánh vẫn cho phép các tín hữu được cử hành hoặc tham dự thánh lễ được cử hành theo nghi thức do Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V ban hành theo tinh thần của công đồng chung Trento. Nòng cốt của các nghi thức thánh lễ vẫn là lời truyền phép như Chúa Giêsu Kitô đã làm xưa kia trong bữa tiệc ly. Tóm lại, đạo lý về thẩm quyền của giáo hội đối với các bí tích được tóm tắt trong khoảng số 841 của Bộ Giáo luật hiện hành, khẳng định rằng, vì các bí tích có tính cách đồng nhất cho cả giáo hội và thuộc về kho tàng thần linh, cho nên chỉ duy quyền bính tối cao của giáo hội có thẩm quyền chuẩn nhận hay xác định những điều thiết yếu cho sự hữu hiệu của các bí tích. Việc minh định những điều liên quan đến việc cử hành, việc ban và lãnh các bí tích cách hợp pháp, cũng như các nghi thức phải giữ trong khi cử hành bí tích, đều phải tùy thuộc quyền bính tối cao hay quyền bính khác có thẩm quyền trong giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ hôm nay 19 đến ngày 21 tháng 2 tới đây tại Vatican về đề tài tuổi già và khuyết tật. Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin, Giáo chủ Chính thống Nga phê bình chính sách gia đình của Liên hiệp Âu Châu. New York, trong thư một vụ chung, các giám mục bang New York, Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu hãy cảm thương và chấp nhận những người bị bệnh tâm trí.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say.